Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học niệm thiên ở trong sáu niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí. Chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta niệm thiên, tiếng Phạn gọi là Deva Anusmriti, tiếng Bali là Deva Anusati. Deva là thiên, Anu là tùy hay là đi theo, và Smriti là niệm, hán dịch là thiên tùy niệm. Thì chữ Bali cũng tương tự như vậy, nghĩa là luôn luôn niệm đối với thiên, luôn luôn nghĩ tới chư thiên. Thì tại sao là đệ tử Phật mình không nghĩ tới giải thoát sinh tử, mà mình lại nghĩ tới thế giới của chư thiên? Tại sao? Bởi vì chư thiên cũng còn sinh tử mà. Rồi tại sao mình không nghĩ tới giải thoát giác ngộ, mà nghĩ tới chư thiên làm gì? Ai trả lời được câu hỏi? Và quý thầy, quý cô nhớ cho một điều, lục niệm này á, là đệ tử Phật xuất gia hay tại gia luôn luôn thực tập. Cũng giống như nói rằng là tại sao mình nghĩ đến giải thoát giác ngộ mà nghĩ tới thân thọ tâm pháp làm gì, phải không? Nói đệ tử tỳ kheo luôn luôn nghĩ tới thực tập tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Thì có người hỏi tại sao nghĩ tới đời sống giải thoát giác ngộ mà nghĩ tới thân thọ tâm pháp làm gì? Đó. Cho nên nghĩ tới thân thọ tâm pháp là để nhiếp phục cái tâm của mình và thấy tứ thánh đế ở nơi thân thọ tâm pháp. Còn vậy, niệm thiên là để thấy rõ tứ thánh đế 12 duyên khởi ở nơi thế giới của chư thiên. Thấy được cái giới pháp ở nơi thế giới của chư thiên. Đó. Cho nên đó cũng là một trong những cái pháp tu, pháp học để mình nhiếp phục cái tâm của mình, mà loại trừ phiền não. Đó. Như vậy một tỳ kheo ni, một ưu bà tát, ưu bà di, hay là những vị mà thọ trì bát quan trai giới, thực hành lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Có những vị họ không đủ nhân duyên để niệm Phật thì họ niệm Pháp. Có những vị không đủ nhân duyên niệm Pháp thì họ niệm Tăng. Có những vị không đủ nhân duyên niệm Tăng thì họ niệm Giới. Có những vị không đủ nhân duyên để niệm Giới thì họ niệm Thí Xã. Có những vị không đủ nhân duyên niệm Thí Xã thì họ niệm Thiên. Và do thực tập niệm như vậy mà các cái phiền não được nhiếp phục, các cái sở tri chướng được nhiếp phục, tâm đưa tới sự định tĩnh, sự sáng suốt, mà thấy rõ được cái chân lý đối với tứ thánh đế, và thấy rõ được tứ thánh đế dưới nhiều cái góc nhìn khác nhau, từ cái phước báo cõi người, từ phước báo của chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ cái phước báo của tỳ kheo ni, từ cái phước báo của hàng thánh giả dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán. Ngay từ cái phước báo của các vị mà thấy được mình có Phật tính và tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà phát tâm Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, tu tập Bồ Tát Đạo để làm cho mình và chúng sinh đều có lợi ích. Đó. Cho nên một vị niệm thiên, vị đó niệm cái gì của thiên, vị đó luôn luôn nhớ cái phước báo của chư thiên. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy rằng một tỳ kheo thân và ý ngồi ngay thẳng, đoan tòa, kiết già, đặt hơi thở trước mặt, nhiếp niệm và luôn luôn nghĩ tới cái phước báo của chư thiên. Luôn luôn nghĩ tới sự thanh tịnh về thân của chư thiên, sự thanh tịnh về ngữ của chư thiên, sự thanh tịnh về ý của chư thiên, sự thanh tịnh về cái sự sáng chói của chư thiên. Và do nhiếp niệm như thế mà vì tỳ kheo thành tựu vô lượng công đức. Đó. Đó là trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy như thế. Do đó nghĩ về chư thiên là nghĩ tới cái phước báo của chư thiên. Chư thiên có phước báo hơn cõi người chúng ta không? Có không? Có. Như vậy là rõ ràng trên cái mặt vũ trụ quan, chúng ta nghĩ tới cảnh giới của chư thiên có nghĩa là chúng ta biết rằng ngoài cái địa cầu của chúng ta còn có rất nhiều cái thiên hà khác. Ngoài cái cư dân ở trên địa cầu, chúng ta còn có nhiều cái cư dân ở trên những cái thiên hà khác, ở những cảnh giới khác. Và cái cư dân mà ở nơi các cái thiên hà, cư dân ở nơi chư thiên là phước báo rất lớn so với thế giới con người chúng ta. Phước báo đó là phước báo về trú xứ. Trú xứ của chư thiên là trang nghiêm. Thanh tịnh. Phước báo đó là phước báo về thân thể. Thân thể của chư thiên là to lớn, nhưng mà rất nhẹ nhàng, thanh tịnh. Và thọ mạng của chư thiên rất dài lâu. Phương tiện sống của chư thiên là ánh sáng. Họ sống bằng ánh sáng. Thân thể của họ thường chói sáng. Họ giao tiếp với nhau bằng ánh sáng. Họ đi bằng ánh sáng. Cho nên cái việc mà Đức Phật Thích Ca khi từ nơi cung trời đốc xuất mà giáng thần xuống, nằm ở trong cái thai của Maya phu nhân, thì Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Ngài ở trong đó vẫn thường thuyết pháp. Và các vị Bồ Tát khắp cả mười phương thường đến nghe pháp. Nghe nói như vậy với cái tầm nhìn của con người mình cũng hiểu nổi. Có phải không? Nhưng mà cái cách nhìn, cách hiểu của thế giới phước báo chư thiên, người ta hiểu nổi. Người ta thấy đó là chuyện bình thường. Và bây giờ khoa học cũng đã chứng minh được rằng là có những ngôn ngữ mà người ta nói với nhau bằng ánh sáng, bằng những ký hiệu. Và áo quần mình mặc như thế này là chỉ che đậy được con mắt thường, nhọc nhạc thôi. Còn đối với con mắt khoa học thì mình cũng chẳng che đậy chỉ được cái cơ thể mình, phải không? Bằng tia laser vào cơ thể mình thì không có cái gì trong cơ thể mình là không phơi bày ra trước cái ánh sáng của tia laser. Cho nên khi học được như vậy rồi, mình mở mắt ra nhiều. Do đó mà có nhiều thầy thiệt thà lắm, tu hành trong Phật giáo mà rất là thiệt thà, nói rằng không có thế giới tịnh độ của chư Phật, không có thế giới tịnh độ của Phật A-di-đà. Đúng là các thầy quá thiệt thà. Phàm phu nó cũng phải là phàm phu, khoa học cũng phải là khoa học, mà Phật Pháp cũng phải là Phật Pháp. Tội nghiệp. Chỉ cần đưa con mắt khoa học mà nhìn thôi, chứ chưa nói là thiên nhãn, thì bao nhiêu vấn đề nó đã khác rồi. Rồi mình thấy nhiều vấn đề mà kinh Phật đã nói, chư tổ đã kết tập và chư tổ đã luận giải cho mình, mở mắt cho mình rất là nhiều. Cho nên khi mình niệm thiên là niệm đến cái phước báo của chư thiên. Cái phước báo đó về cái mặt ẩm thực, chư thiên ăn uống cũng nhẹ nhàng. Phần nhiều là ăn bằng ý thực, bằng tư thực. Đó. Nghĩ tới thức ăn là thức ăn nó có. Và ăn nhẹ nhàng, ăn xong rồi là thức ăn nó tự biến mất. Không phải ăn như mình mà vất vả vậy đâu. Rau, ráng, đậu khuôn, rồi đủ thứ. Các ngài ăn nó khỏe lắm, chư thiên ăn khỏe lắm. Chỉ cần một cái loại mà thực phẩm rất là đơn giản, như là mứt rong vậy đó. Mà chỉ nếm ở cái lưỡi cái là nó no cái mấy ngày. Phước báo mà. Còn mình ấy ăn hoài, ăn ngày ba bữa vẫn đói. Cho nên cái sắc diện của mình nó xấu. Chư thiên ở dục giới cũng có những loại thực phẩm đoàn thực, nhưng mà ăn rất nhẹ. Do đó mình niệm thiên là niệm tới cái phước báo của chư thiên, để rồi mình tu học nhằm có những cái phước báo này. Có nhiều thầy sinh lên chư thiên rồi, nhưng mà thấy trên đó nhiều phước báo quá khó tu, nguyện trở lại nơi cái cõi địa cầu này tu. Cho nên có cái phước báo từ tư thiên còn lại, quý cô cũng có cái phước báo như vậy. Và cho nên nhiều thầy nhiều cô không nghĩ tới tiền bạc, nhà cửa, tiền nghi, nhưng mà cái gì cũng có hết á. Vừa nghĩ tới cái là có người đem tới cúng dường, nhưng mà có người là coi như là nghèo rách một tơi. Muốn không có. Tại sao như vậy? Cho nên cái phước báo này chư thiên từ đâu mà có? Do cái nhân gì? Cho nên do cái nhân bố thí, cúng dường. Do cái nhân bố thí, cúng dường, hiếu kính cha mẹ, sư tăng, tam bảo, trì giới và thường tu bát quan trai giới. Đó, do cái nhân này mà thành tựu được cái phước báo nơi thế giới chư thiên. Như vậy thì mình nghĩ tới cái phước báo của chư thiên thì mình phải nghĩ tới cái nhân tu của chư thiên. Đó là bố thí. Đó là cúng dường. Đó là hiếu kính cha mẹ, hiếu kính sư tăng, hiếu kính tam bảo. Và trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng gọi là hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng, tam bảo, hiếu thuận chí đạo chí pháp, hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Có phải trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng mình học như vậy không? Đó. Cho nên mình nghĩ tới cái phước báo của chư thiên để có cơ hội tiếp xúc với cái nhân tu của thế giới chư thiên. Họ tu, họ bố thí, biết chia sẻ những gì mình có cho người khác, biết cúng dường những bậc đáng cúng dường, sa môn, sư trưởng. Họ biết hiếu kính về cha mẹ, về sư tức là thầy, tăng là chúng tăng, tam bảo đó. Họ biết trì giới, họ biết tu tập bát quán trai mỗi tháng 6 ngày 14 gram, 30 mùng 1, 23 và mùng 8. Đó là những ngày mà họ thọ trì trai giới. Nhờ cái phước báo đó cho nên họ chưa đoạn từng được các cái lầu hoặc về dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, cho nên chưa ra khỏi tam giới. Họ sanh vào thế giới chư thiên, họ nhận lấy cái phước báo về trú xứ, về thân thể, về thọ mạng, về phương tiện, về ẩm thực, ngay cả sự quan hệ tình cảm họ cũng nhẹ nhàng, không phải như chúng ta. Nam nữ nơi công trời đau lời, họ quan hệ tình cảm mấy mươi năm họ mới quan hệ một lần. Mà quan hệ bằng cách gì? Nắm tay nhau, chỉ nắm tay cái thôi. Do cái nắm tay đó mà cái âm dương nó được điều hợp với nhau, nó phối hợp với nhau. Từ đó mà sinh con. Thì bây giờ khoa học đang nghiên cứu những cái điểm này. Đó. Nắm tay thôi. Đấy. Mình tắt quạt, mình tắt điện, mình tắt tivi là chỉ cần cầm cái remote những cái là bên nó tắt rồi. Cho nên gọi là cái thuyết gọi là vật lý viễn hiện, tức là điều khiển từ xa. Đâu cần gì phải là quan hệ phức tạp như con người chúng ta. Mà con người mà đa dục là bê bối nhất, thua không thú. Cùng thú một năm như vậy, nó liên hệ đến cái tình cảm thấp kém đó năm mấy lần. Trâu, bò, chó, heo, nó có cái thời kỳ của nó. Còn con người mà đa dục thì bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể. Dễ sợ không? Gớm quốc con người. Cho nên con người mà không có trí tuệ rất là gớm, dơ bẩn nhất. Cái đời sống con người nếu mà đa dục thì thấp kém hơn bất cứ loài nào. Cho nên khi mà nghĩ tới cái thanh tịnh về thân, thanh tịnh về ngữ, thanh tịnh về ý của chư thiên, để con người mình có thể vươn tới cái sự thanh tịnh đó. Trước khi vươn tới cái thanh tịnh của đời sống bậc thánh, các cái nho sĩ ngày xưa họ có tiết khí, vợ chồng họ không bao giờ ngủ với nhau, không bao giờ ăn nằm với nhau, chỉ có 6 tháng họ mới ăn nằm với nhau một lần. Chúng phải có người ngày nay tồi tàn đến độ vợ chồng đã có rồi, ngày nào cũng ăn nằm với nhau rồi mà còn đi ăn nằm bậy bạ nữa. Đó. Quá tồi tàn, quá sâu xa, quá thấp kém. Mà người đời mình nói, bởi vì đời có giới gì đâu, nó có biết gì đâu. Người tu á, mà rơi vào những tình cảnh như thế, đó là điều mà đáng tủi nhục, xấu hổ. Đó, cho nên mình phải nghĩ tới cái nhân tố tu hành đưa ra phước báo, thành tựu phước báo của chư thiên, để mình soi vào cái nhân hành tu tập của chúng ta. Soi vào những cái chủng tự tâm hành của chúng ta. Và khi mà mình đã thấy được cái nhân tố tạo nên cái phước báo của chư thiên rồi, thì mình cũng phải thấy được cái duyên, tức là những điều kiện tạo nên tác động những nhân tố này. Thấy cái duyên nào để mình có thể đi tới được về chư thiên. Tức là cái duyên mà mình gần gũi với thiện hữu tri thức, gần gũi với thầy bạn, để thầy bạn có thể chỉ cho mình con đường. Thanh tịnh thân, thanh tịnh ngữ, thanh tịnh ý. Thân, ngữ, ý, thanh tịnh thì ba nghiệp chúng ta mới thanh tịnh. Và ba nghiệp thanh tịnh thì tâm chúng ta thanh tịnh, tạo ra cái cảnh giới của chúng ta thanh tịnh. Cho nên thế giới chư thiên là thế giới của tâm. Và thế giới tịnh độ của chư Phật là thế giới của tâm. Tâm tịnh thì tịnh độ chư Phật hiện tiền. Tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh của chư thiên hiện tiền. Đó. Và chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta nhớ tới cái phước báo của chư thiên để làm gì? Để thấy được cái tính, bản tính của chư thiên. Cái bản tính của chư thiên là gì? Thiện, nhiều, ác ít. Tịnh nhiều, nhiệm ít. Sống lợi ích cho mọi người nhiều, cho mình thì ít. Cái bản tính của chư thiên là thiện nhiều mà ác ít. Nhiệm thì ít mà tịnh thì nhiều. Sống lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh thì nhiều, mà cho mình thì ít. Đó. Mà thế giới của chư thiên á, thì các thầy các cô thấy là cái vũ trụ quang ở trong Phật giáo phân tích thế giới chư thiên á, là rất là tinh tế, rất là chi ly. Thường thường là mình nghe nói lên thiên đàng, mình tưởng chỉ có cái thiên đàng vậy thôi. Ai cũng về đó. Nó không đơn giản như vậy. Ở trong cái cõi dục chúng ta có mấy cõi trời? Có mấy? À, 6 cõi trời. 6 cõi trời có 6 cái phước báo khác nhau. Về thọ mạng, về thân tướng, về y phục, về quan hệ tình cảm. Và 6 cõi trời đó có những cái chức năng khác nhau. Thì mình niệm thiên có nghĩa là phải nhớ từng cái cõi trời, rồi từng cái chức năng của các cái cõi trời, rồi từng cái tính cách của các cõi trời, từng cái thọ mạng của các cõi trời. Phải hiểu, phải nhớ. Cho nên mình phải học. Không học thì không làm gì được hết, không hiểu gì được hết. Và chư thiên, cảnh giới chư thiên như vậy, nó liên hệ đến giới luật chúng ta hành trì. Đó. Thứ nhất là Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương này trú xứ ở đâu? Ở đâu? Đấy. Ở đâu? Đó, đưa lên quả trời muốn biết trú xứ ở đâu hết. Trú xứ ở đâu? Tứ Thiên Vương này là trú xứ, nó ở lưng chừng bốn phương của núi Tu Di. nó ở lưng chừng bốn phương của núi Tu Di Sumeru. Vì ở phương Bắc là Tỳ Sa Môn, tiếng Phạn gọi là Vaisravana. Vaisravana Hán dịch là Đa Văn hay là Phổ Văn, Đa Văn Thiên Vương hay là Phổ Văn Thiên Vương hay là Biến Văn Thiên Vương, có nghĩa là cái vị thiên vương này á là rất ưa học hỏi chánh pháp, cho nên gọi là Đa Văn. Muốn học hỏi chánh pháp của Phật. Ở chỗ nào mà có giảng dạy chánh pháp là vì thiên vương này đều xuất hiện để lắng nghe, học hỏi và hộ trì, cho nên gọi là Phổ Văn hay là Biến Văn. Và vị này á, là thống lãnh tám cõi trời thuộc về cõi trời lưng chừng núi Tu Di ở phương Bắc. Như vậy khi mà chúng ta niệm thiên, tức là nhớ đến cái vị Tứ Thiên Vương này, vị Tứ Thiên Vương này, thì chúng ta phải hiểu được, nhớ đến cái tính cách của vị này. Cái tính cách của vị này là ham học chánh pháp, hộ trì chánh pháp, thích nghe chánh pháp. Cái tính cách của vị Thiên Vương này là vậy. Cái chức năng của cái vị này là hộ trì cõi Diêm Phù Đề chúng ta ở phương Bắc về mặt học thuật, về mặt giáo dục. Vì vậy mà ở chỗ nào có cái đạo tràng tu học là cái vị Thiên Vương này xuất hiện. Họ không xuất hiện bằng cái hình thức này, họ cũng xuất hiện bằng cái hình thức khác để yểm trợ. Chúng tôi không nói đến cái sự liên hệ các cái vị Thiên Vương này với cái mặt dịch học hay là cái mặt ngũ hành của dịch học. Đó. Nói thuần về cái Phật Pháp thôi. Phương Nam là vị nào? Tăng trưởng Thiên Vương. Tiếng Phạn gọi là Virudaka, gọi là Tăng trưởng Thiên Vương. Virudaka. Cái vị này là giúp cho cái phương Nam của cõi Diêm Phù Đề được tăng trưởng, được phát triển cái điều thiện và phá trừ cái điều ác. Cho nên chư thiên là cái người mà yêu mến điều thiện, hộ trì điều thiện. Vì vậy mà chúng ta nghĩ tới chư thiên là chúng ta nghĩ tới cái hành của chư thiên, cái tính cách của chư thiên, để chúng ta nuôi dưỡng cái tính cách thiền ở nơi đời sống của chúng ta. Phương Tây là gì? Quạng mục. Quạng mục tiếng Phạn gọi là Viru Baksha. Quạng mục là Virubaksha. Vị này là trấn thủ ở phía Tây. Quang mục là con mắt trong sáng. Để mà phán xét cái thiện ác của nhân dân sinh hoạt ở phương Tây, của cõi Diêm Phù Đề, cho nên gọi là quạng mục. Cho nên đây là vị Thiên Vương rất là công minh, chính trực. Cái tính cách của vị này là công minh chính trực. Phán xét thiện ác một cách rõ ràng, không thiên lệch. Bởi vì có con mắt sáng, con mắt nhìn xuyên suốt, bao quát. Từ cái tâm hành đến cái lời nói, đến cái việc làm. Cái vị thiên vương này nhìn xuyên suốt, biết rất rõ. Cho nên họ phán xét đúng sai, chánh tà, thiện ác của con người trong cõi Diêm Phù Đề nói chung. Và con người ở nơi phương Tây của cõi Diêm Phù Đề nói riêng, một cách công minh, một cách chánh trực. Cho nên cái tính cách của cái vị thiên vương này là vậy. Cho nên chúng ta nghĩ tới cái tính cách của vị thiên vương này để nuôi lớn cái tính cách công minh chính trực trong cái đời sống của chúng ta, trong cái hành xử của chúng ta. Cho nên vấn đề tôn giáo nó khác với vấn đề chính trị. Chính trị có thể biến ác thành thiện, biến thiện thành ác. Tôn giáo, anh làm ác thì đọa địa ngục, anh làm thiện thì sanh thiên. Chứ không có lầm lẫn giữa thiện và ác. Hiểu chưa? Có hiểu không? Đó. Anh sống thiện, sanh thiên. Anh sống ác, địa ngục. Tôn giáo nó rõ ràng, minh bạch như vậy. Và cái sự minh bạch đó chính là biểu tượng cho cái vị thiên vương quạng mộc này ở phương Tây. Và cho nên mình niệm thiên có nghĩa là mình niệm cái tính cách, cái chức năng, cái phước báo của từng vị có trách nhiệm ở nơi các cõi trời. Và phương Đông là vị nào trị quốc? Đây là vị thiên vương giữ gìn sự yên ổn của các quốc gia. Thời lý, cái tư tưởng này ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên Lý Thường Kiệt nói với quân Tào lúc bấy giờ như thế nào? Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên đình phần tài thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Tức là cái tư tưởng mà trị quốc này nó đã có một ảnh hưởng rất lớn trong cái Phật giáo đời lý, đến cái nhìn về mặt gọi là biên cương lãnh thổ của các quốc gia. Cho nên cái biên cương của người Việt nó có ở trên sách trời rồi. Nó rành rành ở trên sách trời rồi. Ông sớm xác ông động vô ông chết đó. Tại mình học như thế này mà nó liên hệ đến cái bài Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt còn lạ lùng á. Phải không? Mấy lâu nay mình không biết nó xuất xứ từ đâu. Do đâu mà Lý Thường Kiệt nói được câu đó? Té ra là ông là một Phật tử, cho nên ông học Phật rất giỏi và ông đã hiểu được cái điều này. Cho nên ông nói Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhưng đỉnh phần tài thiên thư. Đó là trở thành quy luật rồi. Vùng đất này cho thổ dân này, cho ngôn ngữ này, cho cái tư duy này, cho phước báo này. Mình xâm phạm thì cuối cùng mình thất bại. Cho nên cái vị mà trì quốc này, trì quốc Thiên Vương này trấn giữ ở phương Đông. Như vậy mình cầu quốc thái dân an là mình hướng vào cái phương nào mà cầu? Hey, đặt cái bàn về phương nào mà cầu? Nó thực tế, cầu mà phát triển, tăng trưởng phát triển thì đặt cái bàn về hướng nào cầu? Cầu học giỏi thông minh, thi hành thi độ đạt thì đặt cái bàn về phương nào mà cầu? Sang đi mình học mình thấy nó vui phải không? Nó liên hệ đến mình mà. Mọi không gian nó liên hệ đến chúng ta. Chúng ta liên hệ đến cái mọi không gian. Nó mang tính cách nhân duyên ở trong á. Và trong kinh á, là mỗi vị Thiên Vương như vậy, mỗi phương như vậy á, đều có hình hết á. Cho nên mình lấy cái hình đó ra, mình in ra, khi Phật tử tới nói thưa thầy, thầy giúp cho con phát triển kinh tế thì mình đưa cái hình của ngài chi tăng trưởng ra và nói đặt về phương Nam mà cầu nguyện. Nó hay chứ, mình nói có kinh điển mà phải không? Nói giờ thưa xin ngài cầu nguyện cho con cái của con học hành năm nay nó có may mắn về cái đường học hành, thì mình đưa cái tượng của ngài Thiên Vương nào đây, đây Tỳ Sa Môn, và đặt về phương Bắc mà cầu nguyện đó. Cho nên nói rằng Phật giáo là vô thần không có đúng, nhưng mà nói Phật giáo hữu thần cũng đúng, bởi vì khi mà Đức Phật thành Phật á, các cái vị này đều ngưỡng mộ Đức Phật về mặt trí tuệ và đức hạnh, cho nên cuối cùng họ xin làm đệ tử Đức Phật để hộ trì chánh pháp với cái vai trò, với cái chức năng của họ, với cái sở trường vốn có của họ. Đó. Cho nên nói đạo Phật là vô thần không đúng, mà nói hữu thần cũng không đúng. Thế thì đạo Phật là cái gì? Đạo Phật không là gì cả, nhưng là tất cả. Bởi vì Đức Phật là chánh biến tri, là chánh biến giác. Đó, cho nên không có cái gì mà Đức Phật không biết, không nắm giữ, không giáo hóa, không thuần hóa các loài chúng sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Và khi mà họ đã thuần hóa Phật Pháp rồi, thì họ sẽ hộ trì Phật Pháp với cái chức năng, với cái tài năng, với cái sở trường vốn có của họ. Hiểu không? Và nhiều vị khác cũng vậy. Khi họ chấp nhận Tam Bảo và suốt đời nương tựa quy kính, thì họ hộ trì Tam Bảo dưới cái điều kiện của họ đang có, cái sở trường của họ đang có. Cho nên mình không thể phủ nhận cái tài năng, cái tính cách của những người đến với Phật Pháp và hộ trì Phật Pháp. Đó. Cho nên quý vị thấy khi mà học được như vậy rồi á, thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật thành đạo chưa dùng bất cứ cái thực phẩm gì, thì có cái đoàn thương gia đi từ miền Trung Ấn Độ. Tức là đoàn thương gia đó là Tabasu và Banglika. Thì họ nghe giữa không gian tiếng chư thiên nói rằng là Đức Thế Tôn mới thành đạo, ngài chưa dùng cái gì. Cho nên nếu quý vị đến đảnh lễ ngài và cúng dường thì phước báo vô lượng. Đó. Thì khi họ tới gặp Đức Thế Tôn đang đi thiền hành ở bên cái hồ sen, ngài chiêm nghiệm về cái giáo lý duyên khởi mà ngài vừa chứng ngộ một cách thâm sâu, một cách vi diệu. Các thương gia đi tới thay Đức Thế Tôn đang đi thiền hành. Họ liền tới lấy mật ong, mật nha, tô lạc và tất cả những cái thực phẩm để cúng dường Đức Phật. Đức Phật liền nghĩ, ba đời chư Phật không có đưa tay để nhận cái phẩm vật cúng dường từ người khác. Ngài liền nghĩ như vậy, thì Tứ Thiên Vương, bốn vị đều từ nơi cái trú xứ của mình xuất hiện trước Đức Thế Tôn, dâng bốn cái bát cúng dường. Cho nên gọi là Tứ Thiên Vương bụng bát. Thì Đức Phật nói bây giờ Ngài nghĩ bốn cái bát, mình nhận cái bát nào, bỏ cái bát nào. Cho nên Ngài nhận cả bốn cái. Và Ngài lấy bốn cái đó, Ngài chồng lại một cái, và Ngài đưa cái tay đè xuống, thì bốn cái trở thành một cái. Cho nên từ đó mình mới có bát, phải không? Liên hệ đến Tứ Thiên Vương này. Cho nên Tứ Thiên Vương họ có phước báo, nghe ai tu tập là họ mừng, yểm trợ, sung sướng lắm. Cho nên khi nghe Thế Tôn thành đạo rồi, họ đảnh lễ cúng dường, họ xuống bằng cái năng lượng của ánh sáng, xuống đảnh lễ cúng dường. Và quý vị biết rằng là sau khi mà Đức Phật nhận như vậy rồi, thì chính Đức Phật mới dạy cho họ về cái pháp bố thí. Sở vì bố thí giả, tức hoạch kỳ lợi ích, nhược vì nhạo bố thí, hầu tất đắc an lạc. Đó là cái bài pháp mà Đức Phật nói đầu tiên cho cái hàng thương chủ từ trong ấn cúng dường Đức Thế Tôn đầu tiên. Sở vì bố thí giả, tức hoạch kỳ lợi ích, nhược vì nhạo bố thí, hầu tất đắc an lạc. Đó. Cho nên cái việc mà bố thí cúng dường, cái đó là cái nhân, cái hạnh tu của chư thiên. Cho nên họ được cái phước báo về trú xứ trang nghiêm, về thân thể trang nghiêm, về tuổi thọ lâu dài, về thân tướng xinh đẹp. Cho nên mình niệm thiêng là niệm nghĩ tới những cái công hạnh như thế để làm sáng dậy cái công hạnh ở nơi chính mình, ở nơi đời sống tu hành của mình. Cho nên gọi là niệm thiêng là vậy. Và sau đó là Đức Thế Tôn á, dạy cho họ ba pháp tam tự quy. Cho nên tam tự quy là pháp có trước. Bởi vì khi đó pháp chưa chuyển vần, tăng chưa thiết lập. Nhưng mà tam tự quy là cái tam bảo đồng thể, nó vốn là có, vốn là châu biên pháp giới. Đó. Còn từ nơi cái tam bảo đồng thể đó mà biểu hiện trở thành ra thực tế là phải có sự chuyển vần, phải có sự thọ giới thì mới thành tăng. Và pháp phải chuyển vần mới gọi là pháp hiện thực, từ những cái bản thể mà biểu hiện ra thực tế. Quý thầy quý cô hiểu được điều này không? Hiểu không? Phải hiểu. Đó. Như vậy rồi. Còn công trời đao lợi, như vậy là một là Tứ Thiên Vương này, thứ hai là đao lợi này. Tôi nói là Tứ Thiên Vương này á, là mỗi phương như vậy là thành ra 8 cõi, mà 4 phương là 32 cõi. Đó. 32 cõi. Và công trời đao lợi này nằm ở đâu? À, nằm trú xứ của nó là nằm ở trên chóp núi Tu Di. Như vậy đao lợi nằm ở trên chóp nối tu di, nó trở thành trung tâm. 32 cõi trời từ nơi tứ thiên vương và cộng thêm cái cõi trời đao lợi ở trên chóp tu di, gọi là, cho nên gọi là tam thập tam thiên. Quý vị biết rằng là Quảng Mục Thiên Vương á, là ông thống lãnh các cái loài rồng. Và mình học là thấy là khi mà Đức Thế Tôn á, xuống cái cõi Diêm Phù Đề này với tư cách là một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ từ công trời Đâu Xuất mà đi xuống á, thì Tứ Thiên Vương chai lòng. Và khi sinh ra thì rồng nó phun nước. Cho nên rồng mà phun nước á, đó là cái sự cúng dường của Quảng Mục Thiên Vương. Cho nên chữ đao lợi á, thì tiếng Phạn gọi là Traja Simsa, dịch là tam thập tam thiên hay là đao lợi thiên. Cái thân của chúng sinh nơi cái cõi trời này á, là nó cao một do tuần. Nó cao một do tuần nghe. Mà một do tuần á, thì có thể là có nơi đề là hơn 19 cây số. Cái đơn vị tính của flat là 19 cây số. Thì là một tiêu biểu thôi. Có nơi đề là 14 cây số rưỡi. Giao mình á, nói một do tuần là 7 cây số 3. Nhưng mà ông Maizo Vot á, thì ông nói một do tuần như vậy là 22 cây số. Thì đại loại vậy thôi, mình hiểu là cái đơn vị đo lường. Mà một do tuần là rất là lớn. Áo cõi trời này nó nặng đến 6 lạng. Áo nặng đến 6 lạng. Tứ Thiên Vương á, hữu tình mà Tứ Thiên Vương là sống 500 năm tuổi. 500 tuổi. Một ngày một đêm ở cõi trời này á, cõi trời này là bằng 50 năm của mình. Còn ở đao lợi, tức là tuổi thọ của con người đây là 1.000 tuổi. Và một ngày một đêm ở cõi trời đao lợi á, là bằng 100 năm cõi người ta. Lên trên mới lên ngày. Lên mới lên ngày, về dưới này không tìm ai ra nữa hết. Mà lên ngày đây vui quá, mới đi chơi du lịch 3 ngày 4 ngày, về đây mất sạch sành sanh có ai nữa cả. Ngay cái thời gian, cái tuổi thọ như vậy cũng cho mình cách nhìn hay. Cái phước báo. Cõi trời này ăn á, cũng ăn bằng đoàn thực thanh tịnh. Thức ăn của họ cũng đoàn thực nhưng mà thanh. Nam nữ của họ mà thể hiện tình cảm á, thì cái thân của họ tựa vào nhau thôi. Hai cái thân họ tựa vào nhau và cái âm dương được phối hợp. Từ đó họ sinh con. Con của họ mới sinh ra là bằng con của cõi ta bà này, cõi Diêm Phù Đề này 6 tuổi. Mới sinh ra là bằng trẻ ở nơi đây 6 tuổi. Và sinh ra là tự có quần áo, không cần phải may. Và họ có đầy đủ châu báu. Vì sao mà sanh vào được cõi trời đao lợi này? Tức là sanh vào cõi trời đau lời này là do họ biết tu nhân bố thí, cúng dường, hiếu kính về cha mẹ, thọ trì trai giới. Kinh Địa Tạng được nói ở đâu? Ở công trời đau lời này đây. Đó. Và Ngài Địa Tạng được Đức Phật Thích Ca phó chúc là giáo hóa chúng sinh ở nước cõi trời đau lời này. Đó. Bằng cái chất liệu hiếu đạo. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca lên công trời đau lời để thuyết pháp cho Maya, cộng trị hiếu đạo của Thế Tôn. Và cái chỗ mà Đức Phật lên cõi trời này là bây giờ bên Ấn Độ, bên Xá Vệ Thành, nó có cái dấu tích đó. Nếu mình đi Ấn Độ thì có cái đền, có cái chỗ Vua Ái Dục xây để ghi cái dấu chân mà Đức Phật lên công trời đau lời thuyết pháp cho mẹ. Từ nơi đó Ngài vận dụng năng lực của thiền định, Ngài đi lên. Nhưng mà Ngài lên đó, Ngài thích ứng với cái thời phần ở trên đó. Nhưng khi về ở đây thì Ngài dùng cái thần thông năng lực của thiền định, nó lại thích ứng với thời gian ở nơi đây. Là do cái năng lực thiền định, cho nên muốn kéo dài thời gian bao nhiêu là kéo, mà muốn thu lại bao nhiêu là thu lại. Tu mà đạt tới như vậy cũng thích thu cho các thầy các cô à. Để đến khi nào chúng ta mới được? Chưa được, rồi sẽ được. Mà may mắn là chúng ta được nghe điều này. Nghe cái đó. Có đôi người đâu được nghe đâu, phải không? Nghe cái đó. Tin không tin là chuyện khác. Nghe cái đó. Cũng giống như là nhà khoa học mà vẽ cái đường bay, tạo ra phi thuyền Apollo, vẽ ra đường bay lên công trăng để khám phá, thì ít ra nữa trước đó cũng nghe đó. Nghe cái chuyện mặt trăng có thằng cùi cái đó. Đấy. Đêm nay buồn làm chị Hằng ơi cái đó. Trần thế hôm nay chán nữa rồi cái đó. Ít ra phải nghe như vậy cái đó. Rồi sau đó biến cái nghe đó trở thành cái thực tế. Qua cái chiêm nghiệm, qua cái gàng lọc. Đó. Nhưng ít ra phải nghe cái đó. Cách đây cả khoảng 100 năm mà nói chuyện gọi là mình lên công trăng để tham hiểm bao nhiêu chuyện trên đó thì không tưởng tượng ra, phải không? Như huyền thoại. Nhưng mà cái huyền thoại đó từ xưa người ta đã nói mặt trăng rồi. Ta đã nói trăng rồi. Trăng đã có trong thi ca, trong văn học cả hàng ngàn năm. Nó 9 giờ rồi. Quý vị thấy không? Còn bao nhiêu chuyện phải học nữa phải không? Thôi thì tạm thời nghỉ. Sáng nay tôi cố gắng nói về niệm thiêng cho nó xong. Cho nên cũng cố gắng nói cho nó rõ ràng chút cho các thầy các cô. Phải không? Còn nếu mà muốn chấm dứt thì như vậy cũng đủ rồi. Đó. Ít ra mình còn hiểu được cái vũ trụ quan của Phật giáo. Rồi cái nhân sinh quan của Phật giáo. Rồi trong cái nhân sinh quan và vũ trụ quan đó, nó liên hệ đến giới luật chúng ta đang thọ trì như thế nào. Liên hệ đến cái tâm cảnh của chúng ta như thế nào. Phải không? Và học như vậy thì các thầy các cô mở mắt ra rất là nhiều. Chứ còn thôi mình học nghèo quá, mình chán. Đó. Đó mình nghĩ.